Khi nhắc tới tình yêu hay là việc có người yêu thì chắc hẳn là rất nhiều người sẽ mơ mộng ngay tới những giây phút hạnh phúc, lãng mạn hay là tràn ngập yêu thương, và cứ nói theo kiểu nửa thật nửa đùa rằng tôi đã sẵn sàng rồi, hãy lao vào tôi đi. Tuy nhiên trong thực tế cuộc sống thì ngay cả một người chưa từng có người yêu bao giờ cũng biết rằng là dù yêu nhau tới mấy thì cũng sẽ có lúc cãi nhau, cũng có lúc giận nhau, thậm chí là khóc vì nhau. Nhưng trong giai đoạn tìm kiếm tình yêu hay thậm chí là lúc mới yêu, đâu có mấy ai ngay lập tức nghĩ tới những lúc buồn đau đấy đâu, mặc dù nó là một phần của cuộc tình, là một phần mà chắc chắn sẽ xảy ra. Vlog này được làm để giúp các bạn tự hỏi lại chính bản thân mình, đặc biệt là những bạn đang độc thân và mong cầu tình yêu, một câu hỏi rằng bạn đã thực sự sẵn sàng cho tình yêu hay chưa? Hay nói cách khác là bạn đã sẵn sàng trả giá cho tình yêu mà bạn đang mong muốn hay chưa? Cái giá phải trả đầu tiên mà mình muốn nói tới đó là yêu đương là một việc đòi hỏi một sự dũng cảm vô cùng to lớn. Bởi ở chính giây phút bạn nảy sinh tình cảm đặc biệt với người khác, bạn đã trao cho người ấy khả năng làm bạn bị tổn thương, dù người ấy vô tình hay là cố ý. Khi bạn yêu ai đó, kể cả đó có là tình yêu đơn phương đi chăng nữa, bạn sẽ bắt đầu nảy sinh những mong đợi, những ham muốn, những khao khát từ người ấy và những gì mà người ấy có thể làm cho mình. Và khi mà những đòi hỏi nhu cầu đó không được đáp ứng, bạn sẽ bị tổn thương. Khi bạn yêu, một tin nhắn được xin mà không được rep lại cũng đã đủ để cho bạn cảm thấy buồn cả ngày, chứ đừng nói tới việc cãi nhau hay là bị cắm sừng. Như vậy thì chẳng phải tình yêu cần phải có một lòng dũng cảm rất lớn thì mới dám chấp nhận rủi ro bị tổn thương bởi những điều nhỏ nhặt nhất để có thể đến với nhau và ở bên nhau, đúng không? Dũng cảm để đón nhận nó và chấp nhận nó như một phần của tình yêu. Dũng cảm để dù bị tổn thương nhiều lần nhưng dám tha thứ để tiếp tục với nó, hoặc nếu không phải là tiếp tục với mối quan hệ cũ thì cũng là dũng cảm để mở lòng với một mối quan hệ mới sau những tổn thương trong quá khứ. Dũng cảm để đối mặt với những cuộc tranh cãi cần thiết để hai người có thể hiểu nhau hơn. Dũng cảm để chia bớt một phần tài nguyên của mình, bao gồm thời gian, tiền bạc, công sức sang cho người ấy. Dũng cảm để cùng gánh bớt một phần trách nhiệm cho người ấy khi họ gặp khó khăn. Rồi sau này khi tiến xa hơn, đó là dũng cảm khi gánh vác cả trách nhiệm không chỉ cho gia đình của riêng mình mà cho cả hai bên bố mẹ của nhau. Với những người yêu xa, đó là dũng cảm để chấp nhận một mối quan hệ thiếu vắng đi những đụng chạm gần gũi. Ở một số trường hợp khác, đó là dũng cảm để vững bước với lựa chọn của mình mặc cho những người khác can ngăn. Có quá nhiều tình huống đòi hỏi một lòng dũng cảm lớn vô cùng khi bạn bước vào một mối quan hệ. Mà nếu bạn là một người nhút nhát, cứ thấy khó hay đau là bạn chạy, thì bạn sẽ cứ nhảy hết từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác, hoặc vì sợ bị tổn thương mà bạn sẽ đóng cửa trái tim và không bao giờ dám yêu ai hết. Cái giá phải trả thứ hai mình muốn nói tới trong vlog này, đó là cái giá phải trả khi bạn yêu người trưởng thành hơn mình, và tương tự cũng là cái giá phải trả khi yêu người trẻ con hơn mình. Nữ nhỏ tuổi hơn nam có lẽ là tình huống phổ biến nhất ở các cặp đôi, bởi như đã nói ở vlog trước, phụ nữ tìm người ở cùng tầng hoặc cao hơn mình, và đa phần là tìm người ở tầng cao hơn mình để cảm thấy được bảo vệ và che chở. Vậy nên nếu cứ dạo quanh các bài post hỏi về tiêu chí tìm người yêu của các cô gái, hầu như các bạn sẽ thấy họ cứ lặp đi lặp lại những cái tiêu chí căn bản, ví dụ như họ mong muốn có được người yêu cao hơn mình, giỏi hơn mình, điềm đạm chín chắn hơn mình, bla 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 bla. Tuy nhiên thì một vấn đề mà các cô gái ít khi nghĩ đến, đặc biệt là các cô gái trẻ tuổi, đó là người đàn ông trưởng thành mà bạn đang yêu kia, anh ấy đã phải trải qua những gì để có được sự trưởng thành đó. Trưởng thành rất khó để có thể được xây dựng hoàn toàn bởi tính cách, mà chắc chắn phần nhiều dựa vào những trải nghiệm mà anh ấy phải tự mình gánh vác, tự mình lo liệu và tự mình vượt qua. Người ấy đã phải trải qua những thất bại, những khổ đau lớn thì mới có thể có được cái sự từng trải, cái sự cúi đầu, cái sự trầm ổn trong tâm trí hay trong phong thái của mình. Sự trầm ổn này, cái sâu sắc này, sự biết tính xa này, kể ra thì nghe có vẻ là những ưu điểm, là những gì mà các bạn gái thường mong muốn, nhưng thực tế thì chưa chắc đã là vậy. Khi các bạn còn trẻ, nhất là ở độ tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học, còn quá nhiều điều bạn muốn khám phá, va chạm ngoài kia. Dù có thể bạn nghĩ rằng là bạn mong muốn một gia đình êm ấm bình ổn chứ không cần gì cao sang, nhưng đó có lẽ chỉ là mong muốn của sau này. Còn hiện tại, khi mà sức trẻ của bạn đang còn bùng cháy, cái quan trọng nhất với bạn là have fun, là vui, là tung tăng bay nhảy, là du lịch đâu đó, hoặc không thì chí ít cũng phải được ngồi cà phê tán phét với lũ bạn. Bạn không thực sự mong muốn ổn định ở độ tuổi này. Điều này có thể sẽ trái ngược với mong muốn của một người trưởng thành, đặc biệt là một người hơn bạn nhiều tuổi, đã đi làm và mục tiêu duy nhất của họ bây giờ là ổn định gia đình. Thói quen tính xa của người trưởng thành không chỉ khiến họ mệt mỏi với những bận rộn từ công việc hiện tại, mà còn phải suy nghĩ rất nhiều cho những kế hoạch trong tương lai. Chính vì vậy, tuy mỗi người mỗi khác, nhưng đa phần những người trưởng thành sẽ có một lối sống tương đối là trầm ổn, chỉ muốn ở nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, hoặc có đi du lịch đi chăng nữa thì cũng chỉ gần hai người đi với nhau, chứ không còn thích thú với những tụ tập ồn ào nữa. Như vậy thì sự điềm đạm, chín chắn, trầm tính của người trưởng thành khi này rất có thể sẽ bị coi là nhàm chán, là tù túng bởi một người trẻ con hơn. Ngoài ra thì khi bạn còn trẻ, rất có thể bạn sẽ nhìn đời với một góc nhìn rất là đơn giản, đúng như là tâm trí còn non nớt của bạn. Và như vậy thì khi mà người trưởng thành dùng sự sâu sắc của họ để khuyên bảo bạn, rất có thể bạn sẽ không đồng ý với ý kiến của họ vì họ nhìn thấy được những thứ mà bạn không nhìn thấy. Bạn sẽ nghĩ rằng là người ấy đang nghĩ quá lên, phức tạp hóa vấn đề, quá kỹ tính. Người trẻ tuổi thường sẽ có xu hướng sống cho giây phút của hiện tại. Hay như Chi Pui nói là cứ enjoy cái moment, cảm thấy thế nào thì sẽ làm như thế. Trong khi ở người trưởng thành, mọi suy nghĩ đều được cân nhắc kỹ lưỡng về hậu quả có thể xảy ra sau này. Từ đó thì mọi lời nói hay hành động của người trưởng thành đều rất là chắc chắn. Sự khác biệt đó dễ khiến cho người trẻ con hơn cho rằng người trưởng thành hay chuyện bé xé ra to, quá cứng nhắc. Còn người trưởng thành sẽ nghĩ người trẻ con là người không hiểu chuyện, nói cho mà còn không chịu nghe. Nói đâu xa, cứ nghĩ tới việc bố mẹ bạn đọc báo và thấy tình hình đường phố ban đêm nguy hiểm, nhiều tai nạn hay cướp giật, lo rằng con mình có thể là nạn nhân và muốn bạn về trước 11 giờ tối. Còn bạn thì cứ luôn nghĩ đơn giản là chắc là nó trừ mình ra, ưu tiên cái việc được vui chơi tung tăng với bạn bè từ khuya trước. Như vậy thì bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi bị bố mẹ bắt về sớm, và có khi còn vục vặc cãi lại khi thấy bố mẹ thức tới tận lúc bạn về nhà mới dám đi ngủ. Đấy có thể nói là ví dụ kinh điển nhất, dễ gặp nhất, thể hiện rõ sự khác biệt về cách suy nghĩ của một người trưởng thành và một người còn non nớt. Thêm vào đó, sự khác biệt giữa yêu một người trưởng thành và yêu một người cũng có cùng sự non nớt như mình, đó là người trưởng thành dùng kinh nghiệm sống của họ để có thể nhanh chóng nhìn nhận chính xác một con người. Còn người cũng trẻ con như mình thì chỉ thấy cục bộ những gì xảy ra trước mắt. Ví dụ thế này, khi bạn và người yêu cùng tuổi, cùng kinh nghiệm sống ở bên nhau, thi thoảng thì cũng có cái vã này kia, nhưng vì hai bạn không có cái mắt nhìn người của người trưởng thành, nên hai bạn ưu tiên việc cảm thấy vui vẻ ở bên nhau hơn và vội vàng bỏ qua cho nhau, cốt là để không phải bực mình nữa, không phải cãi nhau nữa, thay vì thực sự nghiêm túc đánh giá người ấy qua cuộc tranh cãi ấy, hoặc rút ra được bài học gì từ nó. Nhưng khi bạn đưa người yêu về ra mắt bố mẹ bạn, qua những cuộc nói chuyện, qua những buổi ăn cơm cùng gia đình bạn, bố mẹ bạn nhìn thấy được những điểm không ổn từ người đó mà bạn từ trước tới giờ không để ý, hoặc bạn có để ý thì cũng chưa bao giờ nhìn nó dưới góc nhìn như của bố mẹ. Từ đó bạn mới thấy ồ à và cân nhắc lại lựa chọn của mình. Khi bạn yêu người trưởng thành, những gì bạn thể hiện ra trước người đó cũng sẽ được họ dùng để đánh giá những nét tính cách của bạn, cũng như cách bố mẹ bạn soi xét người yêu bạn vậy. Một hành động nhỏ cũng đủ để họ nghĩ khác về bạn. Và cũng như cách bạn hay phản ứng khi nhận được những lời góp ý từ bố mẹ bạn, rất có thể là bạn sẽ nghĩ người yêu trưởng thành của bạn là không công bằng khi mới có một việc nhỏ xíu đã vẽ ra thành chuyện lớn và càng khiến bạn cảm thấy khó chịu khi ở bên họ. Ngoài ra thì với những người từng trải, những người đã phải chịu đổ vỡ để rồi lại tự mình gây dựng lại từ đầu, những người muốn ổn định cuộc sống và nghiêm túc với mối quan hệ tình cảm, thì mỗi khi xảy ra mâu thuẫn trong tình cảm, họ sẽ cố gắng kiên nhẫn sửa chữa chúng. Nhưng với các bạn trẻ, nhất là những bạn từ trước tới giờ chưa phải gánh vác trọng trách quá lớn, đã quá quen với việc được bố mẹ yêu chiều, lên trường thì được bạn bè giúp đỡ, ra ngoài thì được người quen nâng đỡ, thì rất có thể cái nhìn về mâu thuẫn trong một mối quan hệ của họ sẽ khác. Khi gặp cãi vã với người yêu trưởng thành, những người trẻ đó rất có thể sẽ nghĩ, ôi cãi nhiều đau đầu quá, người ấy cứ nhắc nhở mình nhiều mệt mỏi quá, bỏ thôi, mình còn trẻ mà, không yêu người này thì có người khác. Bởi họ không quen với việc phải đối diện trực tiếp với khó khăn, nên khi phải đối diện với cái sự thật trần trụi, cái sự chưa bao giờ là hoàn hảo của tình yêu, thì họ muốn sớm từ bỏ và chọn đường đi khác dễ dàng hơn, hồng hơn và đúng với mộng tưởng về tình yêu đích thực của mình hơn. Nếu đây là một cuộc hôn nhân, người trưởng thành sẽ hiểu rằng hôn nhân không chỉ là vấn đề giữa hai người mà còn có cả trách nhiệm tới cả gia đình bố mẹ của hai bên. Nhưng người trẻ tuổi còn non nớt thì rất dễ chỉ tập trung vào việc bản thân mình muốn làm gì mà thôi. Tức là Người lớn tuổi hơn thường sẽ nghĩ tới cả ảnh hưởng liên đới tới những người khác, còn người trẻ tuổi thì hay có quan điểm sống cuộc sống của mình, sống cho giây phút hiện tại. Đây có thể nói là một khác biệt khá lớn, có thể gây ra nhiều tranh cãi giữa hai người. Những cái giá phải trả mình nhắc tới bên trên không phải là tất cả những gì bạn sẽ phải trả khi yêu một người khác hệ nhận thức với mình. Chúng cũng không có nghĩa là người trưởng thành yêu một người non nớt hơn mình sẽ chỉ thấy toàn điều phiền phức, rằng họ chỉ nên yêu người cũng đã trưởng thành như mình. Khi yêu một người có sức trẻ hơn mình, tâm hồn vốn dĩ đã nhiều sẹo, nhiều tổn thương, đã chai sạn bởi sóng gió của người trưởng thành, sẽ cảm thấy như được trẻ lại, được tươi tắn trở lại. Người trưởng thành cũng có thể học được cách thả lỏng bản thân hơn từ người trẻ tuổi, biết hưởng thụ cuộc sống hơn, hơn là chỉ mải bận bịu với những lo toan, chưa kịp vui hôm nay đã lo ngày mai. Người trưởng thành cũng có thể được người trẻ tuổi kéo đi khám phá những điều mới, những điều mà trước giờ vì mải lo cuộc sống mà họ đã bỏ lỡ. Đồng thời, người trưởng thành cũng cần phải nhớ là chính bản thân họ cũng từng là một người non nớt. Thời gian và va chạm cuộc sống đã giúp họ trưởng thành như ngày nay. Vì vậy, đừng bắt người trẻ tuổi cũng phải giả dặn hay là cũng phải nhìn thấy được những gì mà bạn nhìn thấy ngay lập tức. Hãy kiên nhẫn giảng giải và hướng dẫn cho họ nhé. Vlog này được làm ra để nhấn mạnh một ý rằng cái gì cũng có giá của nó. Song song với việc tìm những đối tượng có nhiều ưu điểm, bạn cũng cần phải hiểu rõ mặt trái của nó là gì trước khi thực sự nói lời cam kết với họ. Những mặt trái này không chỉ đúng với mỗi khía cạnh người yêu trưởng thành và non nớt, nó cũng có thể là giữa việc người yêu đẹp và xấu, người yêu học cao và học thấp, người yêu có điều kiện và người yêu không có điều kiện, vân vân và vân vân. Rất mong vlog này sẽ thức tỉnh được nhiều bạn, nhất là những bạn đang mong muốn có được một người yêu trưởng thành hơn mình. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.